Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 11 của Vatican News gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là một sinh hoạt giáo hội với đề tài sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 3. Và cuối cùng, kính mời quý vị cùng chúng tôi trong một phút cầu nguyện do Xuân Khánh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây:
Đức Thánh Cha tiếp các giáo sư và sinh viên của Đại học Đức Mẹ Hồng Sát lên trời;
thời gian kính viếng Vương Công Thánh Đường Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem được kéo dài;
Đức Thánh Cha mời gọi cộng tác để bảo vệ phẩm giá trẻ em;
Đức Cha Quách Hy Cẩm cương quyết không gia nhập giáo hội độc lập của Trung Quốc;
bờ biển Nga hội thảo về phát triển toàn diện với sự tham gia của Tòa Thánh.
Vatican. Lúc 11:30 sáng thứ Năm, tại Đại Thính đường Paulo VI, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp khoảng 6.000 giáo sư và sinh viên Đại học Đức Mẹ Hồn Sát lên trời, gọi tắt là LUMSA, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập. Trong bài huấn dụ, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến mục tiêu của trường khi thành lập. Trước đây, nhu cầu của trường là đào tạo các nhà giáo dục, đặc biệt cho giới nữ. Lúc đầu, mục đích của trường là nhằm chuẩn bị giáo viên cho các trường trung học. Sau đó, mở rộng đào tạo các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tất cả điều này đã được vị sáng lập trường, đứng đắn kính Luigi Tincani, lấy cảm hứng từ thánh Catarina Siena, một phụ nữ bất khuất và say mê của giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích từ đại học. Ngài nói, thuật ngữ đại học có nghĩa là một cộng đoàn, nhưng đó cũng là ý tưởng về sự hội tụ kiến thức, nghiên cứu, cung cấp sự thật và ý nghĩa cho cuộc đối thoại giữa mọi người nam nữ trên thế giới. Đó là một nhiệm vụ cao cả, phải được nhìn nhận và coi trọng. Trong thực tế, trường đại học không chỉ liên quan đến việc đào tạo mà còn là giáo dục, khởi đi từ con người và đến với con người. Một sự dấn thân chỉ có thể có ở một trường đại học công giáo. Chính vì nhiệm vụ quan trọng này, trường đại học cần phải làm mới lại trách nhiệm của mình để phù hợp với sự phát triển của xã hội.
Châu Âu đã là một cái nôi của các trường đại học, nhưng nó phải tái khám phá lại ý nghĩa của nó. Các trường đại học công giáo cần tạo ra bầu khí hợp tác, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau trong việc xây dựng các dự án giáo dục và nghiên cứu sáng tạo. Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo sư và sinh viên của trường luôn mở rộng con tim và tâm trí. Đối với các sinh viên, không hài lòng với điểm số hiện tại, không ngại đòi hỏi nơi giáo viên của mình, những người không chỉ là thầy dạy mà còn phải là những chứng nhân. Cũng vậy, đối với các giáo viên, Đức Thánh Cha nhắc họ phải luôn có những yêu cầu dành cho các sinh viên của mình, để các em có thể thể hiện mình một cách tốt hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại phương châm của trường In fide et humanitate, trong đức tin và nhân bản, nghĩa là giáo dục phải toàn diện trong một thế giới toàn cầu hóa, phân mảnh và đầy những mâu thuẫn, đòi hỏi phải làm việc cùng nhau. Một tác phẩm nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo phải đi qua trí óc, trái tim rồi đến đôi tay.
Bethlehem. Do số lượng khách hành hương và khách du lịch đến Bethlehem ngày càng gia tăng, hôm thứ Hai 11 tháng 11, Ủy ban tối cao của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến các giáo hội ở Palestine đã cho phép kéo dài thời gian mở cửa Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh. Quyết định này được sự đồng ý của các giáo hội quản lý Thánh Địa. Như vậy, mùa vọng và Giáng Sinh năm nay, Vương Cung Thánh Đường Chúa Giáng Sinh có thể được kính viếng từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ông Ramsey Khoury, Chủ tịch Ủy ban, xác nhận rằng quyết định kéo dài thời gian mở cửa của Vương Cung Thánh Đường có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng đáng kể số lượng khách hành hương và khách du lịch của địa phương và các nơi trên thế giới. Trong thời gian gần đây, đoàn người phải chờ tới 2 tiếng để vào viếng máng cỏ. Hiện nay, Vương Cung Thánh Đường vẫn còn đang trong giai đoạn trùng tu quan trọng, kéo dài cho đến năm sau. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Palestine về thống kê và của Bộ Du lịch và Cổ vật công bố vào tháng 9, thì Bethlehem và Đông Jerusalem là những điểm đến chính của khách du lịch khi đến Palestine. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các địa điểm du lịch và các nơi thánh ở bờ Tây có hơn 1.700.000 khách viếng thăm, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Dữ liệu thống kê xác nhận Bethlehem là điểm đến yêu thích của khách hành hương, đặc biệt vào mùa vọng và Giáng sinh.
Vatican, trưa thứ Năm ngày 14 tháng 11, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế về bảo vệ phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm đau thương cũng như ý thức của giáo hội Công giáo về mức độ trầm trọng và hậu quả của nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Theo Đức Thánh Cha, những quảng cáo khiêu dâm trong thế giới công nghệ đã gia tăng cách nguy hiểm là kết quả của sự đánh mất cảm thức về phẩm giá con người và liên kết với nạn buôn người. Ngài cũng nêu lên nguy hiểm khi các trẻ em truy cập vào những tài liệu này. Chúng để lại hậu quả nghiêm trọng đối với tâm lý và cách hành xử của những trẻ vị thành niên, những hậu quả kéo dài cả cuộc đời của các em. Đức Thánh Cha nhắc các học giả và những nhà nghiên cứu cần thấy rõ bản chất và chiều kích của những nguy hiểm mà chúng ta phải chiến đấu. Do đó, theo Ngài, bắt đầu đặt nền móng để bảo vệ phẩm giá các trẻ vị thành niên phải là mục đích cao cả của các công việc nghiên cứu khoa học của anh chị em. Vai trò của các công ty truyền thông cũng được Đức Thánh Cha nhắc đến. Chúng ta cần phổ biến nhận thức về những rủi ro vốn có trong sự phát triển công nghệ không được kiểm soát trong tất cả các thành phần của xã hội. Điều này không thể thực hiện nếu không có sự liên minh chặt chẽ với truyền thông. Các nhà truyền thông với khả năng của họ đánh động dư luận xã hội và giáo hội. Đức Thánh Cha đưa ra hai điểm giúp cho những người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để ngăn chặn lạm dụng. Thứ nhất, tự do và bảo vệ tính riêng tư của mọi người là điều quý giá. Nó được mời gọi hài hòa với lợi ích chung của xã hội. Chính quyền phải có khả năng hành động hiệu quả, sử dụng các công cụ lập pháp và hành động phù hợp, hoàn toàn tôn trọng luật pháp và thủ tục tố tụng, để chống lại các hoạt động tội phạm gây tổn hại đến tính mạng và nhân phẩm của những trẻ vị thành niên. Thứ hai, Đức Thánh Cha kêu gọi các công ty lớn trong lĩnh vực này, các nhân vật chính có ý thức trách nhiệm đối với trẻ vị thành niên, với tính toàn vẹn và tương lai của chúng. Cần có sự tham gia đầy đủ của các công ty trong lĩnh vực này, cần nhận thức đầy đủ về các tác động xã hội và đạo đức trong quản lý và hoạt động của họ, để đảm bảo an toàn cho trẻ vị thành niên trong bối cảnh kỹ thuật số. Các công ty không chỉ được yêu cầu tôn trọng luật pháp, mà còn phải lo lắng về các hướng phát triển công nghệ và xã hội mà họ thúc đẩy và phát triển. Bởi vì sự phát triển này thực sự phải đi trước các luật được đề ra để tìm cách điều chỉnh nó.
Trung Quốc, Đức cha Vincent Quách Hy Cẩm, giám mục phụ tá giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc, đang bị công an nhà nước buộc đăng ký vào giáo hội độc lập để được chính quyền công nhận. Sau khi ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc, tòa thánh đã bãi bỏ và tuyệt thông đối với Đức cha Vincent Chim Tư Lộc, nguyên là giám mục được nhà nước công nhận tại giáo phận này. Còn Đức cha Quách Hy Cẩm, vốn được tòa thánh công nhận theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, đã chấp nhận từ chức giám mục chính tòa Mân Đông và trở thành giám mục phụ tá của Đức cha Chim Tư Lộc. Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã xác định rằng một giáo hội độc lập thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều kiện để người Công giáo sống tại Trung Quốc. Đối với người Công giáo hầm trú, một giáo hội độc lập là không thể chấp nhận được vì Đảng Cộng sản hiểu sự độc lập này cũng có nghĩa là tách rời khỏi tòa thánh và giáo hội hoàn vũ. Trong nhiều tháng, chính quyền Phúc Kiến đã gây áp lực và đe dọa các linh mục để thúc đẩy họ ký vào việc gia nhập giáo hội này để đổi lấy sự công nhận của chính phủ. Nếu không được nhà nước công nhận, họ không được thi hành sứ vụ linh mục. Từ ngày 9 tháng 9, Đức cha Quách, 61 tuổi, bị hai công an giám sát. Mỗi ngày liên tục nhiều lần, nhiều nhân vật khác nhau đã đến thăm Đức cha tại trụ sở của ngài để thuyết phục ngài ký vào chính sách của đảng. Đảng còn muốn Đức cha tham dự cuộc họp của các linh mục độc lập của tỉnh Phúc Kiến được tổ chức tại Hạ Môn sau khi đã ký tên. Kế hoạch của đảng là muốn cho thấy sự phục tùng của Đức cha để làm suy yếu sự phản kháng của các linh mục hầm trú, chiếm đa số giáo sĩ của giáo phận. Tuy nhiên, Đức cha Quách từ chối đi đến Hạ Môn. Sáng ngày 12 tháng 11, Đức cha bị đưa lên một xe hơi đi đến Hạ Môn. Nhưng do sự chống đối của ngài, cảnh sát quyết định đưa ngài đến Ninh Đức và dùng chiến thuật mới để thuyết phục ngài. Ban chiều, họ đưa Đức cha đến văn phòng của Đức cha Chim và hy vọng Đức cha Chim sẽ thuyết phục Đức cha Quách ký tên. Chiều ngày 13 tháng 11, Đức cha Quách đã trở về trụ sở của ngài và không chấp nhận gia nhập giáo hội độc lập.
Bờ biển Nga, hội thảo về chủ đề phát triển con người toàn diện, con đường hòa bình do Đại sứ quán bờ biển Nga cạnh Tòa Thánh tổ chức cùng với sự cộng tác của Tòa Thánh đã khai mạc từ ngày 13 tháng 11 và kết thúc vào ngày 15 tháng 11 tới đây, để hoàn thành những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền bờ biển Nga và các đối tác vì hòa bình cho đất nước này. Đây là một sáng kiến quan trọng vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống, thu hút sự chú ý của người dân. Thông qua hội thảo, các nhà tổ chức dự định làm nổi bật sự phát triển toàn diện của con người như là mục tiêu chung kết, để khôi phục lại phẩm giá và tự do của con người. Chính ông Alassane Ouattara, nguyên thủ quốc gia bờ biển Nga, vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã tuyên bố thành lập một chương trình xã hội của chính phủ với mục đích tăng cường hành động xã hội nhằm hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Như vậy, tại hội thảo có sự hội tụ các ý kiến của chính quyền bờ biển Nga và tòa thánh trong việc trao cho người dân một vị trí trung tâm trong các hệ thống phát triển, thông qua các mô hình hội nhập xã hội ổn định và hòa bình hơn. Hội thảo là cơ hội để những người tham gia so sánh kinh nghiệm và cùng nhau suy tư trong sự đa dạng của các lĩnh vực hoạt động và nghiên cứu xung quanh các vấn đề phát triển và liên đới.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ 3.
Quý thính giả thân mến, Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019, Chủ nhật thứ 33 thường niên, lần thứ 3 ngày Thế giới người nghèo được cử hành. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, sứ điệp có tựa đề Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng, trích từ Thánh Vịnh số 9, câu 18. Người nghèo trong Thánh Kinh, kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ. Những lời của Thánh Vịnh biểu lộ một chủ đề đáng kinh ngạc, đức tin nền tảng của những người nghèo trong việc khôi phục lại niềm hy vọng đã mất trước những bất công, đau khổ và những bấp bênh của cuộc sống. Thánh Vịnh số 10 mô tả tình trạng của những người nghèo và sự kiêu ngạo của những người ức hiếp họ. Thánh Vịnh cầu xin Thiên Chúa phán xét, khôi phục lại công lý và vượt qua sự gian ác. Dường như lời của Thánh Vịnh, câu hỏi kéo dài hàng thế kỷ, nay lại trở lại. Làm thế nào Thiên Chúa có thể dung thứ sự chênh lệch này? Làm sao Ngài có thể cho phép những người nghèo bị sỉ nhục, không được giúp đỡ? Tại sao Thiên Chúa lại cho phép những người ức hiếp có một cuộc sống hạnh phúc, trong khi hành vi của họ lại bị lên án trước đau khổ của người nghèo? Từ những người nghèo trong Kinh Thánh đến những người nghèo ngày nay. Ngày nay điều này không khác lắm. Khủng hoảng kinh tế đã không ngăn cản nhiều nhóm người làm giàu xuất hiện một cách bất thường, và gia tăng nhiều người nghèo thiếu những nhu cầu thiết yếu và đôi khi bị áp bức và khai thác. Hàng thế kỷ trôi qua, nhưng tình trạng người giàu và người nghèo vẫn không thay đổi, như thể kinh nghiệm lịch sử chẳng dạy được gì. Như vậy, những lời của Thánh Vịnh không nói đến quá khứ, nhưng là hiện tại trước sự phán xét của Thiên Chúa. Hậu quả là, mỗi ngày chúng ta nhìn thấy các gia đình buộc phải rời khỏi vùng đất của họ để tìm kiếm các hình thức sống ở nơi khác. Những trẻ mồ côi đã mất cha mẹ hoặc bị tách rời khỏi cha mẹ một cách bạo lực. Những người trẻ cố gắng học một công việc nhưng lại bị ngăn cản, bị từ chối do chính sách kinh tế thiển cận. Các nạn nhân của những hình thức bạo lực, từ mại dâm đến ma túy. Hơn nữa, làm thế nào chúng ta có thể quên được hàng triệu người nhập cư là nạn nhân của rất nhiều lợi ích che giấu, thường bị lợi dụng cho mục đích chính trị, những người bị từ chối liên đới và bình đẳng. Và rất nhiều người vô gia cư và những người bị gạt sang bên lề xã hội đang lang thang trên các đường phố.
Người nghèo sống nhờ các khu đổ rác. Bao nhiêu lần chúng ta thấy những người nghèo tại các khu phế thải, bới rác để tìm kiếm những đồ bị loại đi hoặc dư thừa, để nuôi sống bản thân hoặc tìm áo quần để mặc. Chính họ trở nên thành phần của nhân loại bị đối xử như rác rưởi, mà những người đồng lõa với tình trạng này không hề cảm thấy mặc cảm tội lỗi nào. Thánh Vịnh mô tả thái độ của những người giàu cướp bóc người nghèo. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó giăng. Bối cảnh mà Thánh Vịnh mô tả mang màu sắc buồn vì sự bất công, đau khổ và cay đắng mà người nghèo phải gánh chịu. Mặc dù thế, Thánh Vịnh cũng cung cấp một định nghĩa đẹp về người nghèo. Người nghèo là người tin cậy vào Chúa, biết Chúa của họ, và trong ngôn ngữ Kinh Thánh, biết này chỉ mối quan hệ cá nhân tình yêu. Ảo tưởng an ninh từ các tường thành và hàng rào. Người ta có thể xây bao nhiêu bức tường và chặn các lối vào để có ảo tưởng mình được an ninh với những giàu sang của mình, gây thiệt hại cho những người bị bỏ ở ngoài. Nhưng sẽ không mãi mãi như thế. Ngày của Chúa, như được các ngôn sứ mô tả, sẽ phá hủy các hàng rào được dựng lên giữa các nước và thay thế sự kiêu hãnh của một thiểu số bằng tình liên đới của bao nhiêu người. Tình trạng bị gạt ra ngoài lề của hàng triệu người không thể kéo dài nữa. Tiếng kêu của họ gia tăng và bao trùm cả trái đất. như cha Primo Massolari đã viết. Người nghèo là một sự phản đối liên tục chống lại những bất công của chúng ta. Người nghèo là thùng thuốc súng. Nếu lửa được dí vào, thì cả thế giới sẽ nổ tung.
Trong các mối phúc, Chúa Giê-xu đã chỉ ra, phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Ý nghĩa của lời loan báo nghịch lý này là nước Thiên Chúa thuộc về người nghèo, bởi vì họ có điều kiện lãnh nhận. Nhiều thế kỷ trôi qua, các mối phúc tin mừng ngày càng trở nên nghịch lý hơn bao giờ hết. Người nghèo lại càng nghèo hơn. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã khai mạc ra vương quốc, đặt người nghèo ở trung tâm, muốn nói với chúng ta điều này. Ngài khai mạc, nhưng giao cho chúng ta, các môn đệ của Ngài, đưa nhiệm vụ đó tiến về phía trước, với trách nhiệm mang lại hy vọng cho người nghèo, đặc biệt trong thời đại của chúng ta, cần làm sống lại niềm hy vọng và tin tưởng. Đó là một chương trình mà cộng đoàn Kitô không thể đánh giá thấp. Trong sự gần gũi với người nghèo, giáo hội khám phá thấy mình là một dân tộc rải rác trong các dân nước, có một ơn gọi là làm sao để không có một ai bị cảm thấy xa lạ hoặc bị loại trừ, vì giáo hội liên kết tất cả mọi người trong một hành trình cứu độ chung. Thân phận của người nghèo bó buộc chúng ta không được xa cách với thân mình Chúa Kitô đang đau khổ trong những người nghèo. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi đồng chạm đến thân mình của Chúa để đích thân tham gia vào những công việc phục vụ, cũng là một công việc loan báo tin mừng thật sự. Thăng tiến về mặt xã hội cho những người nghèo không phải là một dấn thân bên ngoài của việc loan báo tin mừng. Ngược lại, nó cho thấy một đức tin Kitô và giá trị lịch sử của nó là một thực tế. Tình yêu mang lại sức sống cho đức tin vào Chúa Giê-xu Kitô không cho phép chúng ta những môn đệ co mình lại, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến đời sống xã hội.
Các tình nguyện viên. Các tình nguyện viên hãy nhìn vào mỗi người nghèo để biết những gì họ thực sự cần. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất. Tất nhiên, người nghèo đến với chúng ta vì họ cần thức ăn, nhưng những gì họ thực sự cần vượt xa những nhu cầu vật chất chúng ta cung cấp cho họ. Người nghèo cần đôi tay của chúng ta để nâng họ lên, cần con tim của chúng ta để một lần nữa cảm nhận sự ấm áp của tình thân thương, cần sự hiện diện của chúng ta để vượt qua nỗi cô đơn. Đơn giản, họ cần tình yêu. Thiên Chúa không bỏ rơi những ai tìm kiếm và kêu cầu người. Thiên Chúa không quên tiếng kêu của người nghèo. Tình trạng nghèo khó của người nghèo không làm cho họ bị mất phẩm giá mà họ nhận được từ đấng tạo hóa. Người nghèo tin rằng họ sẽ được chính Thiên Chúa phục hồi. Thiên Chúa thấy những lo lắng và đau đớn của người nghèo, người ôm lấy cho họ sức mạnh và can đảm. Đối với tất cả các cộng đồng Kitô giáo và những người cảm thấy cần phải mang lại hy vọng và an ủi cho người nghèo, hãy làm việc để ngày thế giới người nghèo có thể làm gia tăng ý chí hợp tác hiệu quả, để không ai cảm thấy thiếu sự gần gũi và liên đới. Những lời của ngôn sứ tuyên bố một tương lai khác đi. Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Câu chuyện những bức tường.
Quý vị thân mến, 30 năm trước, một bức tường chia đôi một thành phố, một châu lục và một thế giới. Ngày nay, các bức tường ở khắp mọi nơi, giữa những con người, trong các khu phố, tại các quốc gia và nơi những dân tộc. Những bức tường đáng xấu hổ nhất là các bức tường phân cách người giàu với người nghèo. Những bức tường bất khả xâm phạm đang gia tăng trong tâm trí và trái tim con người. Chúng là những bức tường khác nhau, vật chất và phi vật chất, nhưng có mối tương quan rất gần gũi. Chúng củng cố và đan xen với nhau đến nỗi trở thành một trong những vấn đề lớn nhất trong thời đại chúng ta. Chúng ta từng nghĩ mình đang sống trong một xã hội cởi mở, nhưng ngày nay, chúng ta thấy mình bị mắc kẹt trong một mạng lưới lớn của các bức tường và rào cản các loại. Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề không biên giới, những thách thức phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác giữa tất cả, nhưng chúng ta lại liên tục đụng phải những bức tường không thể vượt qua. Chúng ta đã phát triển những công nghệ không có rào cản, không biên giới. Chúng cho phép chúng ta khám phá thế giới cách nhanh chóng. Nhưng chúng ta buộc phải đối phó với các chính phủ và những người tiếp tục xây dựng các loại tường. Việc xây dựng một bức tường luôn là khởi đầu của một thời kỳ đen tối. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chỉ có 7 bức tường chia cách. 30 năm sau, vào năm 1989, số bức tường đã tăng lên 16. Trong 10 năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, người ta đã xây thêm 14 bức tường nữa. Ngày nay, người ta đếm được 77 bức tường chia cách giữa các biên giới. Bức tường cuối cùng đang được Thổ Nhĩ Kỳ xây dọc biên giới với Syria. Một bức tường chiến tranh thôi chưa đủ. Người ta tiếp tục bảo vệ nó bằng vũ khí, lực lượng quân đội. Giống như bức tường của Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, có bức tường của Tổng thống Trump là sự chia cắt lớn nhất trên thế giới. Không phải là giữa người xấu và người tốt, nhưng giữa người giàu và người nghèo. Còn có các bức tường giữa Hungary và Serbia, giữa Ấn Độ và Pakistan, giữa Ấn Độ và Bangladesh, giữa Bắc và Nam Hàn, giữa Georgia và miền Nam Ossetia, giữa Tây Ban Nha và Maroc, giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, giữa Maroc và Tây Sahara, giữa Iraq và Kuwait, giữa Ả Rập Saudi và Yemen, giữa Ukraine và Nga, giữa hai nửa của Chipro, giữa Ai Cập và Dải Gaza. Một trong những bức tường đáng ghét nhất trên thế giới được người Israel xây dựng ở vùng đất Palestine, một bức tường nhà tù dài hàng trăm km xuyên qua và bao quanh Jerusalem, Bethlehem và nhiều thành phố khác của Palestine, chia rẽ gia đình và cộng đồng, khép lại chân trời và tương lai của cả một dân tộc. Ngày nay, ngoài những bức tường vật chất bằng bê tông cốt thép, bằng gạch đá, còn có những bức tường vô hình nhưng khó vượt qua hơn, đó là những bức tường ý thức hệ. Đó là những ý thức hệ chính trị toàn cầu nhắm áp đặt lên thế giới và lên các tương quan quốc tế. Hậu quả của chúng là gia tăng sự bất an và bất định, gia tăng sợ hãi nơi những người khác. Trước khi các bức tường bê tông cốt thép, hàng rào và dây thép gai được dựng lên, thì các bức tường đã được xây dựng bằng lời nói. Người ta thường nói rằng một số từ ngữ có trọng lượng như những tảng đá và các bức tường được xây bằng những tảng đá đó. Những lời nói có thể làm các bức tường cao lên với tốc độ của ánh sáng. Thật vậy, những từ ngữ tồi tệ nhất là phán xét, thù địch, mệnh lệnh. Chúng xây dựng, nâng cao, củng cố, kéo dài các bức tường nội tâm, không thể hoen rỉ và không thể xuyên qua. Với lời nói, các loại tường khác được dựng lên rất phổ biến trong xã hội thông tin và truyền thông. Đó là những bức tường truyền thông, những thứ che giấu và che khuất rất nhiều thực tế của thời đại chúng ta. Những thứ nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, xung đột, thiếu hiểu biết, chủ nghĩa cá nhân và hiểu lầm, những kẻ cô lập và im lặng. Các bức tường truyền thông được xây dựng một cách nghệ thuật để ngăn chặn sự phát triển nhận thức và sự tham gia dân chủ của người dân vào cuộc sống và tương lai của đất nước họ và thế giới. Không biết đã bao lần Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi phá bỏ các bức tường vật chất cũng như ý thức đã gây nên chia cách. Thay vào đó là những nhịp cầu đối thoại yêu thương, hòa giải. Nhưng thật đáng tiếc, lời kêu gọi của Ngài vẫn bị những người có trách nhiệm, bị chính chúng ta bỏ ngoài tai. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu rằng những bức tường không giúp chúng con cảm thấy được an toàn hơn. Ngược lại, chúng tước đi tự do của chúng con, chúng giam tù con người, làm chúng con bị ngộp thở, cô đơn hơn. Chúng không làm chúng con hết sợ hãi, nhưng lại làm chúng con bị tê liệt trong nỗi sợ. Chúng giới hạn cái nhìn khiến chúng con trở nên mù quáng. Chúng là rào cản của con người. Xin giúp chúng con can đảm vượt qua bức tường đầu tiên do mình tạo nên, đó là thái độ co cụm, khép kín, ích kỷ, để mạnh dạn xây những cây cầu kết nối giữa con người với nhau.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.